Dạ thưa cha, các lý chứng mà cha vừa nêu lên đó thì trí khôn của con chưa có phục hoàn toàn đâu. Vì theo thiện ý của con, nếu mà đề cập đến các thiên tai như là bão lụt nè, tuyết rơi, rồi động đất, núi lửa, gió lốc, hay là thời tiết nóng lạnh, hay là các tai nạn công cộng như cháy nhà, như bệnh tật, chết chóc và các biến cố do căn nguyên tự nhiên phát sinh thì rất là đúng. Chứ còn đối với những việc thuộc ý muốn tự do của con người thì con thấy là không có đúng. Thí dụ như là có người rình rập để ăn cướp gia đình con nè, hay là ghen tức đánh đập làm mất danh giá của con nè. Sao lại cả gan đổ thừa là do thánh ý của Chúa định, phải không cha? Phải nói đúng là do ý muốn xấu của con người thôi, hay là do sự ngu dốt về luật lệ. Con nghĩ vậy có đúng không cha? Vì theo con hiểu, trong giới luật của Thiên Chúa có khoản cấm làm thiệt hại danh giá và của cải của người khác mà. Nếu mà trong khi con người gặp đau khổ dồn dập, chết điếng cả người rồi, lại còn nói là các tai nạn đó do Thiên Chúa định, tức thì người ta sẽ nổi sùng lên, giận Chúa, rồi chửi trời tùm lum hết, thì ai mang tội đây thưa cha?
Cha phải phục sát đất về các lý lẽ vững chắc của chị Kim Dung. Nếu mà chị chịu khó học ngành luật, chắc chắn sẽ trở nên một nữ luật sư sáng giá, có đông thân chủ lắm đấy. Thế nhưng, nếu chúng ta nghĩ tưởng và có thể hãnh diện về cách lập luận đó để mong thoát ra ngoài quyền lực của Chúa quan phòng thì vô ích, chị Kim Dung ơi. Chính Thiên Chúa đã phi bác lập luận đó. Theo lời Chúa phán, chúng ta phải tin rằng trong mọi biến cố không có gì xảy ra trên đời nếu Thiên Chúa không ra lệnh hay là ban phép. Xin các anh chị hãy nghe chứng tích sau đây. Muốn phạt tội dân Do Thái đã xúc phạm đến Chúa quá nhiều và khiêu khích phép công bằng của Chúa, người phán qua miệng ngôn sứ Isaiah: Assyrio là chiếc roi, chiếc gậy của cơn thịnh nộ ta. Ta sẽ dùng Assyrio làm dụng cụ oán phạt. Ta sẽ sai y đến dân bất trung, truyền cho y sát phạt dân ta. Y sẽ cướp bóc, tước đoạt và giày đạp chúng nó dưới chân như bùn nhơ ngoài đường. Sách ngôn sứ Isaiah đoạn 10 câu 5 và 6. Đã rõ ràng rồi nhá. Vì thế, chúng ta phải cùng với Thánh Augustino mà kết luận rằng tất cả mọi sự xảy ra trên đời này trái với ý muốn của chúng ta, bất cứ do người ta hay bởi đâu, đều do ý muốn của Thiên Chúa, do sự xếp đặt của Chúa quan phòng, do mệnh lệnh và quyền điều khiển của Thiên Chúa. Nếu vì trí khôn ta yếu đuối, không thể hiểu rõ lý do các việc đó, chúng ta cứ nhận là việc Chúa quan phòng và tôn vinh danh Chúa, vì được trực tiếp nhận những thứ đó bởi tay người và tin chắc chắn không phải vô lý mà Chúa gửi đến cho ta. Trích sách Tin cậy Chúa quan phòng.
Thưa cha, con thiết nghĩ trong các hành động do người ta cố ý gây nên đều có tội. Vậy thì Thiên Chúa có thể muốn những việc đó hoặc tham dự vào những việc đó thế nào được hả cha? Vì Chúa là chính sự thánh thiện vô cùng, tốt lành vô cùng, không thể đi đôi hay cộng tác với tội lỗi được. Cha nghĩ sao hả cha?
Chị Diễm Thúy nói rất đúng. Thiên Chúa không bao giờ và không có thể là tác giả của tội lỗi. Nhưng chúng ta cũng đừng quên điều mà các nhà thần học đã phân biệt rõ như sau. Trong bất cứ tội nào phải phân biệt hai phần, một phần tự nhiên và một phần luân lý. Phần tự nhiên còn gọi là tác động vật lý. Thí dụ một hành động bất hảo của một người kia dùng cánh tay đánh đập hoặc là đâm chém hoặc là bắn súng vào đối phương, hay một người khác dùng miệng lưỡi chửi rủa đối phương thậm tệ. Các tác động vật lý của cánh tay giơ lên đâm chém hoặc của miệng lưỡi mở to ra để chửi mắng cũng giống như các động tác tự nhiên khác. Bản tính nó là tốt lành, không phải là tội lỗi, và không gì ngăn cản nó phát sinh với và nhờ với sự trợ giúp của Chúa. Ngài là tác giả các tác động tự nhiên đó. Vì con người cũng giống như bất cứ vật thụ tạo nào, không thể tự mình sinh sống hoặc cử động mà phải nhờ Thiên Chúa hành động trong con người và qua con người. Vì theo lời xác quyết của Thánh Phaolô, Chính nhờ Thiên Chúa mà chúng ta sinh sống, cử động và hiện hữu. Chức sách tông đồ công vụ. Nhất là lời Chúa Kitô đã tuyên bố, không có Cha, các con không thể làm gì được. Trích Tin Mừng theo Thánh Gioan, đoạn 15, câu thứ 5. Bây giờ đến phần luân lý. Đó là ý muốn xấu của con người được lồng vào tác động tự nhiên vật lý như làm vì giận ghét, vì trả thù. Đó là chủ ý xấu, khiếm khuyết, phi pháp, tội lỗi, độc ác do ý muốn con người bị Satan xúi xiểm mà thêm vào. Nên Thiên Chúa không thể là tác giả, cũng không thể cộng tác hoặc giúp đỡ được, vì đó là điều xấu, là sự dữ, là tội lỗi. Tôi xin đan cử một thí dụ để các anh chị dễ hiểu, dễ nhớ nhé. Một tội nhân bị kết án tử hình do án lệnh của tòa rất công minh. Nhưng tên Lý Hình là kẻ thù của tử tội, thay vì thi hành án quan tòa do nhiệm vụ, lại giết vì lòng oán ghét trả thù. Ý của vị chánh án chỉ muốn công lý được bảo toàn, tội nhân phải chịu đền tội, chứ ông không có ý xấu như tên Lý Hình làm để trả thù cá nhân, nên ông chánh án không là tác giả hành động trả thù xấu xa đó. Ông cũng không xúi dục Lý Hình làm việc đó, việc trả thù là việc riêng của y. Cũng thế, Thiên Chúa không thể tham dự bất cứ cách nào vào tội ác mà người khác cố tình gây ra cho các anh chị. Đó chỉ là ác ý xấu xa riêng của họ. Trong những việc xảy ra như thế, chúng ta nên phân biệt rõ hai phương diện. Phương diện tác động tự nhiên vật lý là việc tốt thì do Chúa. Còn phương diện luân lý, tác động phi pháp, tội lỗi là do ý muốn xấu của con người. Trích sách Tin Cậy Chúa Quan Phòng.